Chúng ta bước sang bài 26, nói đến việc tôn thờ Thiên Chúa. Mục đích tối hậu của con người và mọi loài thọ tạo đó là tôn vinh, tôn thờ và phục vụ Thiên Chúa. Chính vì mục đích này mà con người và muôn vật được tạo dựng. Chúng ta thấy con người chúng ta, nhân loại và tất cả mọi loài thọ tạo trong cái vũ trụ, trong cái thế giới này đã được dựng nên không vì mục đích nào khác ngoài mục đích để chúng tôn vinh, tôn thờ Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa nha. Không thể có mục đích nào khác được. Không lẽ bây giờ Thiên Chúa dựng nên con người để mà con người làm những cái điều gì mà Thiên Chúa không muốn nha. Cho nên Thiên Chúa dựng nên muôn người, là muôn vật tọa tạo, là tất cả đều với mục đích là để chúng tôn thờ Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa là chủ thể của mình, là đấng tạo hóa của mình. Đó là cái mục đích tối hậu. Trong cái đó các loài thọ tạo khác, những vật vô tri vô giác nha, những con vật nha, những loài dã thú, những cây cối, những hoa lá nha, những thiên nhiên gọi là không có trí khôn, thì chúng tôn thờ tôn vinh Thiên Chúa bằng cách nào? Bằng chính cái bản năng tự nhiên của chúng, có bảo bằng chính sự hiện diện và những hoạt động tự nhiên của chúng theo bản năng. Nói thí dụ như là con mèo Chúa dựng nên là để bắt chuột chẳng hạn. Thế thì nó cứ làm cái nghề của nó, là nghề tự nhiên, rất tự nhiên của nó là nghề bắt chuột. Thì đó, như thế nó là tôn vinh Thiên Chúa rồi nha. Nó không cần phải làm việc gì khác ngoài cái việc đó. Thí dụ con chó thì để giữ nhà, để sủa, phải không? Giữ nhà cho chủ của mình. Thì con chó mà nó sủa như thế, nó biết giữ nhà như thế, thì nó là tôn vinh Thiên Chúa bằng cách đó. Có nghĩa là làm theo đúng như là cái điều mà Thiên Chúa đã an bài nhá, đã dựng nên, đã phú bẩm cho cái bản năng của chúng nhá. Thì đấy, cứ mỗi một cái loài thọ tạo, mỗi một cái giống vật như thế nhá, nó hoạt động theo bản năng tự nhiên của mình, không cần có sự suy nghĩ gì hết nhá, không cần có một cái sự tiến bộ gì hết. Nó cứ làm năm này qua năm khác, thực hiện năm này qua năm khác cái chức năng phú bẩm Chúa đã ban cho chúng như thế, thì tức là chúng đã tôn vinh Thiên Chúa rồi. Còn ngược lại, chúng ta là con người nha, có lý trí, có trí khôn nha, thì chúng ta không những chỉ tôn thờ Thiên Chúa bằng những việc theo làm theo bản năng, mà nhất là chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa bằng gì? Bằng cái tâm tư của mình nha, bằng những cái ý chí và trái tim của mình. Bởi vì chúng ta biết phân biệt phải trái, chúng ta biết làm những gì đó tốt đẹp hơn là cái bản năng tự nhiên. Đấy. Việc tôn thờ Thiên Chúa gắn liền với bản chất và định mệnh của con người. Nha. Chúng ta biết là con người không thể nào đạt tới cái cùng đích của mình nếu như con người không tôn thờ Thiên Chúa. Bởi vì con người một khi không tôn thờ Thiên Chúa là đi lạc đường nha, đi trật cái đường ray mà Thiên Chúa đã dựng nên. Cho nên con người chỉ tìm tới hạnh phúc, chỉ tìm tới cái đích điểm, cái điểm tới cuối cùng của mình nha, cái sự thỏa mãn cuối cùng của mình, cái hạnh phúc viên mãn cuối cùng của mình khi con người phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa nha. Tôn thờ là hành vi phụng tự tôn giáo cá nhân hay tập thể mà con người phải dâng lên Thiên Chúa. Đây là một cái bổn phận bắt buộc nha. Tôn thờ Thiên Chúa là một cái bổn phận, hoặc là cá nhân hoặc là tập thể, mà chúng ta phải dâng lên Thiên Chúa nha. Là nhân đức mà con người phải trả lại cho Thiên Chúa vinh quang thuộc về người nha. Chúng ta được dựng nên là những con người có tự do nha, có nhiều những cái khả năng. Thế thì việc chúng ta phải làm đó là chúng ta phải nhận thức được rằng ai đã dựng nên mình nha, ai đã ban cho mình sự sống, ai đã ban cho mình sự hội hiện diện ở trần gian này, và rất biết bao những điều tốt đẹp khác để mà tôn vinh, để mà cảm tạ cái đấng đó nha. Và khi chúng ta trả lại, khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, tức là chúng ta trả lại cho Thiên Chúa cái mà chúng ta nợ của Ngài nha. Đó là cái nợ mà chúng ta bắt buộc phải trả nha. Không phải là điều cái gì gọi là điều tùy hỷ hay là tùy ý, mà là cái điều bắt buộc chúng ta phải trả lại cho Thiên Chúa cái sự tôn vinh mà Thiên Chúa xứng đáng phải nhận được nha. Cho nên trong cái lời tôn vinh ở trong thánh lễ chúng ta vẫn nói đấy, vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Đấy, nghe cái lời tung hô trong thánh lễ, vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Vậy thì tất cả những gì là vinh quang, là uy lực, là quyền năng của Thiên Chúa thì đó là cái quyền của Thiên Chúa, chúng ta phải trả lại, chúng ta phải tôn vinh, chúng ta phải biểu lộ cái sự tôn thờ đó nha. Thánh Vinh 28 nói như thế này: hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Đấy. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, đó là cái bổn phận của chúng ta. Đó là cái nợ mà chúng ta phải đáp trả, trả lại cho Thiên Chúa. Thiên Chúa xứng đáng nhận cái điều đó, là bởi vì chúng ta đã được dựng nên chỉ với mục đích đó. Con người được dựng nên để mà nhận biết, tôn thờ, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên cái động lực, cái lý do khiến con người phải tôn thờ Thiên Chúa là sự vĩ đại, thánh thiện, quyền năng và sự trỗi vượt của Thiên Chúa. Đây là cái động lực mà chúng ta, tại sao chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa? Bởi vì Ngài là một cái sự vĩ đại, nhá. Ngài thánh thiện, Ngài quyền năng và Ngài trỗi vượt lên trên tất cả. Thì đấy nó là cái động lực khiến chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, khi con người tôn thờ Thiên Chúa thì con người khẳng định hai cái chân lý, nhá, hai cái thực tại sau đây. Thứ nhất và trước hết, khi đối diện với sự vĩ đại trỗi vượt của Thiên Chúa thì con người nhận ra sự bé nhỏ, yếu đuối, bất lực và tội lỗi của mình. Đó là cái điều rất dễ hiểu. Khi chúng ta đối diện với một cái gì vĩ đại, một cái gì oai phong lẫm liệt, một cái gì trỗi vượt khủng khiếp, thì tự nhiên chúng ta nhìn vào bản thân mình, chúng ta cảm thấy là con mình, con người mình quá bé nhỏ, quá tầm thường, quá bất lực so với cái gì vĩ đại đó. Chúng ta cứ tưởng tượng ta đứng trước một cái vực thẳm khủng khiếp, một cái vực thẳm chúng ta biết không biết là nó sâu bao nhiêu, nhìn xuống nó tối tăm thẳm, nó to mênh mông cái hàng bao nhiêu cây số vuông, nó thí dụ vậy đi. Mình nhìn vào đó tự nhiên chúng ta cảm thấy cái gì, giật mình chúng ta thấy cái gì, chúng ta cảm thấy con người chúng ta nhỏ bé, đúng không, so với cái vực thẳm mênh mông đó, sâu thẳm đó. Đó là cái cảm giác tự nhiên thôi. Khi mà đối diện với cái gì quá lớn thì nhìn vào bản thân chúng ta thấy quá nhỏ, đúng không? Chúng ta thấy chúng ta quá nhỏ. Hay là khi chúng ta chiêm ngưỡng một cái cảnh núi đồi hùng vĩ, một cái núi đồi, chúng biết núi đồi nó to mà nó hùng vĩ như thế nào, thì lúc đó chúng ta cũng tự nhiên cảm nhận rằng mình là con người quá bé nhỏ so với cái vĩ đại, cái lớn lao, cái sự hùng vĩ của một cái ngọn núi đó. Hay khi chúng ta đi tàu ở ngoài biển chẳng hạn, một con tàu rồi một con người đã làm ra, dù nó lớn như cái hàng không mẫu hạm, nó thí dụ nó dài tới 300 mét nhá, mà ra ngoài biển khơi, biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, nó rộng cả hàng bao nhiêu triệu cây số vuông, thì một cái tàu 300 mét không có nghĩa lý gì, các bạn không nghĩa lý gì so với cái đại dương vĩ đại như thế. Thì con tàu 300 mét nó không bằng một cái chấm nhá, bằng cái đầu kim. Nếu mà cái tàu 300 mét mà còn nhỏ bé như thế thì nếu mà nhìn vào con người chúng ta, từng người chúng ta, thì nó còn nhỏ bé tới mức nào. Để cho đến khi chúng ta nhìn vào Thiên Chúa, thấy Thiên Chúa oai phong lẫm liệt, Thiên Chúa vĩ đại, Thiên Chúa trỗi vượt, Thiên Chúa quyền năng như thế, thì chúng ta thấy, nhìn vào con người chúng ta thấy quá nhỏ bé, tầm thường và bất lực. Và tự nhiên trong lòng chúng ta nó xuất hiện một cái gì, một cái cảm giác gì, một cái cảm giác kính sợ nhá, sợ cái đấng đó, sợ cái nó lớn quá, mình sợ, tự nhiên vậy thôi. Đó là cái điều dễ hiểu. Đó là cái cảm giác đầu tiên nhá. Đó là cái khái niệm đầu tiên về việc tôn thờ Thiên Chúa, là khi chúng ta nhận thức được sự trỗi vượt của Thiên Chúa, sự vĩ đại của Thiên Chúa, thì chúng ta cảm nhận được mình bé nhỏ bao nhiêu. Mà khi mình so sánh cái sự bé nhỏ của mình với cái sự vĩ đại trỗi vượt của Thiên Chúa, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy sợ. Đó là cái cảm giác đầu tiên, và cũng là một trong những cái cảm giác căn bản của các tôn giáo. Chúng ta tại sao chúng ta thấy tất cả các tôn giáo mà khi mà đứng trước mà vị thần nào đó để mà cầu xin điều gì thì họ làm sao? Họ có đứng họ gọi là dám ngước mặt lên một cách gọi là hiên ngang không? Không có. Trước một vị thần họ làm sao? Việc đầu tiên họ sợ, họ quỳ xuống họ lạy, đúng không? Quỳ xuống bái xuống lạy, nhiều khi phục xuống đất, không dám nhìn nhá, không dám nhìn. Là bởi đối với cái vị thần đó mà so với mình thì mình quá nhỏ bé nhá, cho nên cái cảm giác đầu tiên nó là cái sự sợ hãi nhá. Sự sợ hãi. Cho nên tất cả các tôn giáo đều căn cứ nhá, cái hành vi của các tôn giáo nói chung đó nhá, đều dựa trên cái sự kính trọng, cái sự sợ hãi này nhá. Mà vì vậy cho nên người ta mới lập ra những cái nghi thức mà trong bên công giáo nó gọi là phục vụ đó nhá, để làm cái gì? Để biểu lộ cái sự kính trọng của mình đối với cái đấng quyền năng như thế, toàn năng như thế. Cho nên tôn giáo nào cũng vậy, nó có những cái nghi thức mà người ta phải phục, người ta phải lạy, người ta phải cúi xuống, người ta phải sát, nằm sát mà xuống đất, vân vân, để tỏ lòng kính sợ nha, một cái đấng vĩ đại như vậy. Đó là cái cảm giác hết sức tự nhiên nha. Chúng ta thấy kinh nghiệm ở dân Do Thái nha, khi ở trong sa mạc được Thiên Chúa hiện ra và nói với họ ở trong sa mạc. Không phải là Thiên Chúa hiện ra hay gọi là nguyên hình đâu, mà Thiên Chúa chỉ nói qua, mà tiếng nói giống ở trên mây vậy nhá. Tiếng Thiên Chúa nói nghe nó oai phong lẫm liệt, phát ra từ những cái tầng mây chẳng hạn. Thì dân Do Thái khi nghe thế như vậy thì họ làm sao? Họ sợ lắm, bởi họ tưởng là Thiên Chúa giống như là sấm sét vậy đó nhá. Họ sợ quá, họ mới nói mình sao, mới nói với ông Mô-xê làm sao. Xin ông Mô-xê nói với Thiên Chúa rằng Thiên Chúa để cho Mô-xê ông nói với chúng con thôi, chúng con không dám nghe tiếng Chúa một cách trực tiếp, bởi vì chúng con sợ lắm nhá. Thiên Chúa xin Chúa đừng nói trực tiếp với chúng con, mà để cho ông Mô-xê nói chúng con, để cho chúng con nghe được nhá. Vì họ sợ quá nhá. Cái sự kính sợ đó, cái khoảng cách đó nhá. Hay là khi chúng ta thấy Đức Kitô làm phép lạ cho các tông đồ bắt được mẻ cá lớn, có phải không? 153 con. Sau một đêm vất vả, các ông không bắt được con cá nào, có phải không? Thì Chúa nói rằng bây giờ anh em mới ra thả lưới cái chỗ đó đó nhá. Vừa nghe lời Chúa nói, nghe tự nhiên họ thả lưới. Trong ít phút họ bắt được một cái mẻ cá tới 153 con cá lớn nhá. Đến nỗi mà cái ghe của các tông đồ suýt nó chìm, phải mời mấy ghe của các ngư dân khác đến để tiếp cứu nhá. Thì đấy, trước một cái phép lạ như thế thì ông Phêrô làm sao? Ông nhận ra là ổn, thế là thầy của mình là một vị thánh, một vị vĩ đại như thế nhá, có thể làm những phép lạ ngay ngoài biển như thế nhá. Và nó lúc ông nhìn vào mình sao? Ông đang cởi trần, ông mặc quần xà lỏng, ông thấy làm sao? Thấy mình quá bất xứng đúng không? Quá nhỏ bé, quá tầm thường nhá. Và đó ông đã quỳ xuống, ông nói làm sao? Lạy Chúa, xin tránh xa con nhá, bởi vì con là người tội lỗi. Khi người ta đối diện với cái sự thánh thiện vĩ đại của Thiên Chúa, tự nhiên người ta nhìn vào bản thân mình nhá, người ta thấy mình nhỏ bé, thấy tội lỗi, cho nên lúc đó không dám ở gần Thiên Chúa nhá. Cho nên lúc đó người ta quỳ xuống, người ta lạy, người ta xin Chúa lánh xa, xin Chúa đứng xa con ấy, đừng đứng gần con dơ lắm, con bẩn lắm, con tội lỗi lắm. Thì đấy, khi mà con người đối diện với sự vĩ đại của Thiên Chúa trỗi vượt như thế nha, tự nhiên con người có một cái cảm giác, có một cái khoảng cách vô cùng lớn giữa Thiên Chúa nha và bản thân mình. Thiên Chúa vĩ đại bao nhiêu thì mình lại nhỏ bé tầm thường bấy nhiêu nha. Vì thế giữa cảm thấy nhận thấy giữa mình và Thiên Chúa có một cái khoảng cách vô cùng lớn, mà có thể nói là không thể nào vượt qua được, không thể nào vượt qua được. Đó là cái cảm giác sợ hãi, kính sợ. Hoặc là khi Đức Maria được sứ thần Gabriel truyền tin, các bạn, thì Đức Mẹ trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế, thì ngay lúc đó Đức Mẹ cũng cảm nhận được cái sự tầm thường của mình. Cho Đức Mẹ đã thốt lên là này tôi là tôi tá Chúa Trời, tôi xin vâng lời sứ thần truyền và ngài ca tụng Chúa nhá, linh hồn tôi ngợi khen Chúa là vân vân nhá, ngài đã làm tôi biết bao nhiêu điều vĩ đại đấy, đại khái thế nhá. Ngài cảm nhận thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa nơi bản thân mình, và mình yếu đuối tầm thường nhá, như một người nữ tỳ của Thiên Chúa, mà bây được Thiên Chúa yêu thương như vậy, ngài cảm thấy hoàn toàn bất xứng nhá, cái khoảng cách quá lớn nhá, cái sự kính trọng, cái sự kính sợ dành cho Thiên Chúa nhá. Đấy. Cho nên đấy, khi mà con người đối diện với một cái gì to lớn vĩ đại thì cái cảm giác đầu tiên của tất cả chúng ta đó là chúng ta sợ. Đơn giản là thế thôi. Cho nên không lạ gì mà cái ngày 21 tháng 6 năm 1969, cái phi thuyền đầu tiên Apollo thứ 11 của Mỹ đặt chân lên mặt trăng, có phải không? Thì người đầu tiên được hân hạnh bước xuống mặt trăng, đặt bước đầu tiên xuống mặt trăng đó, đó là phi hành gia của Mỹ tên là Neil Armstrong. Thì lúc đó ông ta đứng ở mặt trăng, ông ta nhìn về trái đất nhá. Thấy cái trái đất mà trước đây ông vẫn nghĩ là nó lớn, to lớn như thế nào. Chúng ta ở trái đất của địa cầu, chúng ta thấy trái đất nó lớn quá này, phải không? Đại dương lớn, tất cả mọi thứ đều lớn. Nhưng mà khi ra ngoài không gian rồi, từ mặt trăng nhìn về trái đất, lúc đó nhìn thấy trái đất nó cũng nhỏ giống như một cái trái banh vậy thôi nhá. Thì lúc đó chính ông như năm sau ông đã thốt lên là: tôi cảm thấy bàng hoàng trước sự vĩ đại của vũ trụ. Bàng hoàng, tôi cảm thấy kinh hoàng trước sự vĩ đại của vũ trụ nhá. Đấy, trái đất đã to như vậy mà bây giờ ở xa mới có nửa triệu cây số thôi đã thấy nó nhỏ như thế. Phương chi là những trái mặt trời và những hành tinh khác nó lớn gấp ngàn lần, hàng triệu lần trái đất thì nó còn vĩ đại như thế nào nhá. Thì chứng tỏ rằng đấy, cảm nhận được cái sự bé nhỏ của mình nhá, với cái vĩ đại của vũ trụ nhá. Thì đấy là cái cảm giác nhá, cảm giác đầu tiên về tôn giáo. Khi đối diện với Thiên Chúa là đấng vĩ đại vô cùng lớn như thế thì chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào, và cảm thấy giữa mình với cái đấng thượng đế vĩ đại đó có một cái khoảng cách nhá rất lớn mà không thể nào vượt qua được. Cho nên mình sợ, cảm giác đầu tiên là sợ. Trong vấn đề tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta thấy nó lại có một cái cảm giác thứ hai, nó là nó ngược lại với cảm giác thứ nhất. Mặc dù con người khi nhận ra sự nhỏ bé của mình so với cái sự vĩ đại của Thiên Chúa nó lớn như thế và nó khoảng cách lớn như thế thì con người sợ, nhưng mà đồng thời con người lại không thể nào mà lại xa lìa Thiên Chúa được. Bởi vì nếu con người mà bỏ xa Thiên Chúa thì con người sẽ bất hạnh, con người sẽ không có ai cứu giúp mình được cả. Cho nên vì thấy là mình phải lệ thuộc vào Thiên Chúa mà cần đến Thiên Chúa như vậy thì cảm giác thứ hai là cái gì, là người ta lại cố bám víu lấy Thiên Chúa, cố tiếp cận Thiên Chúa nha, qua bằng lời cầu xin, bằng sự tôn vinh và sự tôn thờ Thiên Chúa. Thì đấy, chúng ta thấy có hai cái cảm giác nó gần như là mâu thuẫn, các bạn. Một đàng thì cảm thấy giữa mình và Thiên Chúa nó to, nó cách biệt quá đi, nó khoảng cách quá lớn, mình sợ. Đàng khác mình sợ nhưng mà lại không chạy đi được, không chạy xa được, mà lại cứ phải đến gần Thiên Chúa để làm cái gì? Để xin Thiên Chúa ban ơn cho mình nhá, ban những điều mà chúng ta ước mơ nhá, ban cho hạnh phúc, vân vân. Thì đây là hai cái cảm giác gần như là mâu thuẫn, nhưng mà nó lại là song song với nhau trong vấn đề tôn thờ Thiên Chúa nha. Đấy, một cảm giác xa cách, sợ hãi, và một cảm giác khác là lại muốn gần gũi, đến gần Thiên Chúa nhá, để mà van xin, để mà xin Chúa hỗ trợ cho mình. Thì đây là hai cái nguyên tắc căn bản mà tất cả các tôn giáo khác đều dựa trên hai nguyên tắc này để mà đưa ra những cái tôn thờ, những cái phụng tự khác nhau nhá. Tuy nó rất nhiều chi tiết nhưng mà thực ra nó chỉ dựa trên hai cái nguyên lý đó nhá. Một cái sự khoảng cách quá lớn kính sợ, và một cái sự gần gũi mình phải tiếp cận Thiên Chúa để được ban ơn, để được hỗ trợ. Cho nên chúng ta thấy tất cả các tôn giáo nha, dù là tôn giáo sơ khai nhất cho đến những tôn giáo như là Công giáo chúng ta vân vân nha, thì đều dựa trên hai cái nguyên lý đó nha, hai cái thực tế đó mà họ đưa ra những cái cách gọi là hành vi phụng tự nha, lễ nghi này nọ để mà tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy bất kỳ tôn giáo nào cũng có những cái cách gọi chúng ta nói là tôn kính Thiên Chúa, bái lại nhá, phục lại vân vân nhá, cúi đầu cúi gối vân vân, và đồng thời lại cũng có những cái lời cầu xin, phải không? Lời cầu xin, lời van xin, xin Chúa, xin Thượng Đế cứu giúp mình, có nghĩa là xin Thiên Chúa đến gần mình, giúp đỡ mình nhá. Thì đấy, hai cái hai cái cảm giác này nó có vẻ như mâu thuẫn, nhưng mà nó thực tế nó lại là hai cái bổ túc song song nhau trong vấn đề tôn giáo. Đấy, cho nên chúng ta thấy ngay trong công giáo của chúng ta, trong cái phục vụ chúng ta cũng vậy, phải không? Có những cái chúng ta suy phải bái, phải lạy Chúa, phải không? Cúi đầu hay là sấp mình xuống, đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình, phải không? Đồng thời chúng ta lại xin Chúa ban cho con ơn này ơn kia, xin Chúa thương ban cho con được khỏe mạnh, xin Chúa giúp con vượt qua khó khăn này, đúng không? Tức là chúng ta lại cầu xin Chúa, lại đến gần Chúa để mà van xin. Đấy. Thì tất cả các tôn giáo nó đều có các hình thức dựa trên hai nguyên tắc này nha, mà đưa ra những cái cách nghi thức đó, nha, các nghi thức tôn giáo các loại nó đều như vậy hết. Và đây là hai cái nguyên tắc rất đặc biệt ở trong việc tôn thờ Thiên Chúa nha.